Mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, đang thuyết pháp online tại chùa Tầm Quyên thuộc tiểu bang Washington, thành phố Renton. Xin gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào trong cái bao talk của chùa Tầm Quyên để nghe pháp online. Hôm nay tôi giảng tiếp về cái đề tài mà tôi đang giảng lỡ dở ở bên tiểu bang Houston, ở bên thành phố Houston, tiểu bang Texas. Đó là đề tài mà đối trị phiền não khi đến chùa. Thì tôi đem ra cái bài kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh để giảng tới cái đoạn mà Phật nói không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sáu căn sáu trần sáu thức. Thì bây giờ tôi đang đem tới cái chuyện là di thức học, một câu chuyện là Tây Du Ký. Từng rồi tôi đang giảng tới vấn đề Tề Thiên Đại Thánh Bát Giới Na Tra Tam Tạng, thì vì vấn đề emergency là phải đi hộ niệm cho một cái đám tang của một cái bà ông cụ của một Phật tử ở trong chùa Tầm Quyên, do đó chúng tôi tạm ngưng, chưa có hết giờ thì bữa nay tôi đi sâu vào vấn đề đó. Quý vị biết cái chuyện Tây Du Ký là của ai không? Một tác giả nào? Ngô Thừa Ân ở bên Tàu. Thì thật sự ra cái chuyện mà Tây Du Ký này đó là nó một cái ông Ngô Thừa Ân này, ông rất giỏi về duy thức học. Mà cái đoạn này tôi muốn đem cái chuyện duy thức học, câu chuyện Tây Du Ký Tề Thiên Đại Thánh để mà khai triển cho Phật tử dễ hiểu. Ông Ngô Thừa Ân này đó, ông đem cái nhân vật có thiệt là Tam Tạng Pháp Sư Đường Huyền Trang để ông, còn những nhân vật Tề Thiên Đại Thánh, Na Tra, Bát Giới, đồ này kia đó, Sa Tăng đó, là những cái chuyện đó đều là nhân vật huyền thoại. Quý vị hiểu thầy nói không? Thật ra ngài Đường Huyền Trang, một người một ngựa với một dài cận vệ do vua Đường cử đi 17 năm. Đi từ đất Trung Quốc qua tới bên xứ Phật là mất đi về hết 17 năm. Như vậy là ngài đi vừa về, rồi vào học ở Đại học Nalanda, mà ngài là một cái người Hán, mà vào đó học chữ Phạn, cho tới khi ngài học xong ngài giỏi. Rồi ngài trở lại là một giảng sư dạy lại tại Đại học Nalanda. Là mình thấy ngài Huyền Trang là một cái nhân vật có thiệt lịch sử, kêu là Tam Tạng Pháp Sư có đời Đường. Nhưng mà mấy trăm năm sau thì ông Ngô Thừa Ân, ông dựa theo cái chuyện đó, ông đặt ra một cái chuyện Tây Du Ký. Nghe được chưa con? Như vậy, câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh gồm có bốn nhân vật quan trọng sau đây. Nhân vật thứ nhất là Tam Tạng Pháp Sư. Nhân vật thứ hai là Tề Thiên Đại Thánh, còn có một cái biệt hiệu là gì? Tôn Ngộ Không. Nhân vật thứ ba là Trư Bát Giới. Và nhân vật thứ tư là Sa Tăng. Đây là một câu chuyện rất được nhiều người biết đến của ông Ngô Thừa Ân. Ông ta là một nhà học giả uyên thâm về duy thức học của Phật giáo, cho nên ông sáng tác ra câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh, Sa Tăng và Bát Giới là ba nhân vật huyền thoại không có thật. Ba nhân vật này sau khi quy y với Tam Tạng thì trở thành ba vị hộ pháp đắc lực nhất, giúp cho ngài Tam Tạng vượt qua bao nhiêu nguy hiểm trên đường từ Trung Hoa đến đất Phật để thỉnh được Tam Tạng kinh điển. Còn nhân vật Tam Tạng Pháp Sư là nhân vật có thật, ngài tên là Huyền Trang. Nhận chiếu chỉ của vua Đường, một người một ngựa vượt qua không biết bao nhiêu quốc gia nhỏ lớn, bao nhiêu bãi sa mạc khô khan cằn cỗi, qua các cao nguyên giá lạnh để tìm đến quê hương Phật, thỉnh được Tam Tạng kinh điển đem về Trung Quốc. Trong chuyến đi này, Đường Huyền Trang phải mất một khoảng thời gian dài là 17 năm cho cả chuyến đi và chuyến về. Bây giờ tôi trở lại phần kinh Bát Nhã. Tại sao Phật lại dạy vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, rồi tới vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý? Rồi Phật còn nhấn mạnh trong kinh Bát Nhã là vô màu sắc, vô âm thanh, vô hương vị, vô xúc chạm, vô suy nghĩ ảo tưởng. Chỗ này muốn dễ hiểu chúng ta phải phân tích cho kỹ thì sẽ thấy sáu căn hay là sáu bộ phận ở trên thân thể của chúng ta dùng để giao tiếp với sự vật là căn thứ nhất là nhãn căn, tức là con mắt. Căn thứ hai tức là nhĩ căn, tức là lỗ tai. Căn thứ ba tức là tỷ căn, tức là cái lỗ mũi. Căn thứ tư là cái thiệt căn hay là cái lưỡi. Căn thứ năm tức là thân căn, tức là cái thân tứ đại này. Thân thứ sáu tức là cái ý căn thuộc về cái phần tinh thần, là sự suy nghĩ, sự phân biệt của ý thức. Con người chúng ta có năm cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng chưa đủ để tạo tội hay tạo phước. Nhắc lại, con người chúng ta nếu có năm cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân cũng chưa đủ tạo tội hay tạo phước. Thí dụ, một đứa bé mà nó sanh ra nó bị hư cái não, phải không? Con mắt vẫn thấy ánh sáng, lỗ tai vẫn nghe âm thanh, lỗ mũi vẫn hử mùi, cái miệng vẫn nếm được, uống nước được, cái thân nó vẫn là nằm, nó vẫn vậy nhưng mà nó không có tạo tội, tạo phước. Quý vị hiểu thầy nói không? Như thí dụ trường hợp của con của Diệu Phẩm là cô Thủy, nó đẻ ra, nó nhập vô cái ngòi nó, vì thấy ngòi đóng không? Nó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nhưng ý thức không hoạt động toàn vẹn, do đó nó không có tạo tội mà cũng không tạo phước. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Con người chúng ta nếu có năm cái căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân cũng chưa đủ để tạo tội hay tạo phước, mà phải có sự cộng tác của cái ý căn thì mới sanh ra phiền não hoặc là sanh ra bồ đề. Đó. Tại sao tôi xin cho thí dụ, một người còn sống, thân thể năm căn đều hoạt động bình thường, nhưng khi người đó mệt mỏi và buồn ngủ, liền tìm cái giường leo lên nằm ngủ sau khi ngủ say. Nhiều người con mắt ngủ vẫn mở trao tráo như là phó tụ trì tầm nguyên đây, có phải không? Tối nó ngủ mà thầy nói thằng này sao nó không chịu ngủ, tới là nó mở mắt mà nó ngáy, phải không? Bà con có đồng ý không? Minh Châu nó mở trao tráo luôn mà thầy nói ủa sao thằng này nó đưa tay qua đưa lại thì nó vẫn nó tỉnh bơ à? Tức là nó mở 100% luôn. Tức là những người khi mệt mỏi buồn ngủ tìm cái giường leo lên nằm ngủ sau khi ngủ say, liền con mắt ngủ vẫn mở trao tráo mà tại sao không thấy được hình ảnh sự vật để trước mắt? Tại vì khi người đó ngủ cái ý căn trong trạng thái hôn trầm, trạng thái hôn trầm mà theo danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là trạng thái si mê. Cho nên một con người đang ngủ say mặc dù cặp mắt mở trao tráo như chú Tiểu Minh Châu, nhưng nếu có một cô hoa hậu đẹp như tiên đứng trước mắt của người đó thì con mắt vẫn mở. Nhưng người đó không có tâm ái nhiễm bởi sắc đẹp vì thiếu sự cộng tác của ý căn là cái ý thức phân biệt. Rồi lỗ tai của người đang ngủ này lúc mới leo lên giường để dỗ giấc ngủ, người đó mới mở băng thuyết pháp của một vị giảng sư nào đó. Lúc đầu thì lỗ tai có sự cộng tác của ý thức cho nên nó còn phân biệt hiểu biết vị giảng sư này đang thuyết về đề tài gì. Đa số quý đệ tử đây, nhiều khi về nhà cái mở cái cassette nghe, lúc đầu còn nghe thầy Thông Lai nói cái gì phải không? Nhưng mà nghe một hồi là không biết nói cái gì, giật mình thì qua tới cúng băng, qua tới cái track thứ 9, thứ 10 có không? Nghĩa là tai vẫn nghe mà không biết nói cái gì. Và đang giảng tới đoạn nào trong kinh, nhưng đến khi ngủ say, cái này, cái máy CD thuyết pháp vẫn phát thanh lời giảng của vị giảng sư, âm thanh vẫn đưa đến lỗ tai của người này đều đặn liên tục. Nhưng vì thiếu sự cộng tác của ý căn, cho nên mặc dù lỗ tai có thâu nhận âm thanh, nhưng người đang ngủ mê đó không có sự nhận thức ông thầy đang giảng, đang nói gì, cái đề tài gì. Cho nên trong việc tu hành, để tìm đến nguyên nhân tạo tội hay tạo phước, và đạt đến con đường chấm dứt cái khổ của luân hồi sanh tử, chúng ta phải tu ngay sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và nhất là cái ý căn. Nhưng quan trọng nhất là ý căn, bởi vậy trong kinh Pháp Cú Phật có dạy, trong tất cả các pháp, ý căn làm chủ, nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý mà giao tiếp với chúng sanh bằng thiện ý, thì hạnh phúc sẽ theo ta. Còn nếu mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi giao tiếp với chúng sanh bằng ác ý, thì sự khổ sẽ theo ta ngay như cái xe bị lôi theo con bò, có phải không? Bây giờ tôi lại trở lại câu chuyện Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân là muốn ám chỉ cái gì trong di thức học của Phật giáo. Mời quý vị theo dõi, Trư Bát Giái là nhân vật như thế nào? Trư Bát Giái là nhân vật thế nào? là một nhân vật xuất thân từ một con heo. Mà đặc tính của con heo là gì? Thứ nhất là ham ăn, cho nên người thế gian gọi ai tham ăn là ăn như heo, có phải không? Thứ hai là ham ngủ, vì vậy cho nên ai ham ngủ cũng bị quở là ngủ như heo, có không? Và con heo còn có cái nghiệp là ham ăn, ham ngủ và ham gái, phải không? Cho nên quý bà kia là mê dâm dục, cho nên quý bà vợ lớn hồi đó thầy ở gần chùa, lúc cũng nhỏ, lớn hơn Minh Châu vài ba tuổi, thì có một cái bà đó, bà ở sau cái ở Việt Nam mà cái thường thường mấy cái răng chùa đó, chiều cái ông chồng ổng đi đâu về đó mà ổng đi bồ bịch vậy đó, bà vợ bà mới chở đồ cái ông quỷ heo nọc. Thầy mới hỏi hòa thượng heo nọc là cái gì, thầy nói thầy hòa thượng nó thôi chừng nào con lớn biết, có nói cái câu đó không? Mấy bà quở đồ cái thằng cha quỷ này đồ heo nọc. Thành ra thầy không hỏi, thầy hỏi vậy cái bà đó bà chữ heo nọc là gì đó, thầy ổng nói thầy chừng nào con lớn là con biết đó. Cho nên quý bà vợ lớn khi phát hiện chồng có vợ nhỏ đi bắt ghen và thường rủa chồng như sau: đàn ông gì mà giống như heo nọc đó. Còn cái lỗ mũi của con heo chuyên dùng để đánh hơi tìm mùi vị của đồ ăn, mặc dù đó là dũng sình lầy mà quý vị ném vào đó mấy cọng rau lang, mấy cọng rau muống là con heo sao nhào vô đó mà ăn ngon lành, phải không? Trong chuồng heo đó quý vị dục thử một bó rau lang, dục vô trong cái dũng sình nó cũng ăn, dục vô trong cái đống phân đó nó cũng ăn, có không? Đó. Con heo lúc sống thì tham ăn, tham ngủ, tham dâm dục, tham ăn uống dơ bẩn, thích nằm dũng dơ quế, quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong cái chuồng heo chật hẹp. Chưa được một năm, thường nuôi heo một năm là đủ tạ chưa quý vị? Đủ rồi đó, người nào mà neo giỏi 7-8 tháng là họ có thể bán rồi đó. Chưa được một năm thì chủ nhân đem bán vào lò heo để trả cho nợ cũ. Như vậy nhân vật Trư Bát Giới đại diện cho ai? Đại diện cho cái thức nào? Hả? Năm thức. Con heo là nó làm việc, nó không có cái suy nghĩ. Mình dục cái cục ra cái đó, nó chỉ biết cái đó là lỗ mũi nghe thơm là nhào vô, chứ không biết dơ, biết sạch. Tại không có cái ý thức, phải không? Thành ra là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân là năm cái thức đầu tiên, là Trư Bát Giới là đại diện cho năm cái thức đầu tiên. Là năm căn đầu tiên của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Có phải nhân vật Trư Bát Giới trong truyện Tây Du Ký hễ thấy sắc đẹp của đàn bà thì nhào vô mặc cho bao nhiêu lần sắp bị yêu quái cạo lông làm thịt, có không? Quý vị đọc coi bao nhiêu lần là bị gái mà ma quỷ nó hiểu ra mà cưới rồi là bị cạo lông, là cứ sắp chết là trời thiên phải đi cứu, phải không? Bao nhiêu lần mê gái bị quỷ yêu giả ra gái đẹp để chích bị như là cạo lông rồi nhờ, nếu không có tề thiên ra tay cứu giúp thì làm sao còn mạng để đến Tây Phương Cực Lạc. Còn lỗ tai của Trư Bát Giới có phải là thích nghe lời đường mật của mấy con yêu tinh giả hiền làm người đẹp, cho nên biết bao nhiêu lần Trư Bát Giới bị lâm nạn gần bỏ mạng cũng vì cái lỗ tai heo thích nghe lời đường mật. Rồi cái lỗ mũi của Trư Bát Giới vì thích mùi dầu thơm trang sức trên y phục của mấy con yêu tinh mà khổ ải dạng trùng ba. Còn cái lưỡi của Trư Bát Giới thì ham ăn, ham mùi vị, cho nên bao nhiêu lần bị bọn yêu quái bỏ thuốc mê vào thức ăn để hại, có đúng không? Mình coi phim mình thấy hại gần chết luôn. Còn cái thân của Trư Bát Giới vì tham ngủ, cho nên những khi tề thiên sai Trư Bát Giới đi quá duyên xin cơm về cho sư phụ Tam Tạng thì họ Trư thường kiếm chỗ mát nằm ngủ cho đỡ áo rồi về tay không, có không? Phải không? Còn nói láo với tề thiên là xin không được cơm. Quý vị đã biết Trư Bát Giới đại diện cho năm thức đầu: mắt, tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân và tề thiên là ai? Bây giờ năm cái thức đầu là quý vị biết rồi, còn tề thiên là đại diện cho cái thức nào? Ý thức. Quý vị trong kinh của thiền sử đều nói là tâm dương ý mã, là họ nói là tâm vượng, vượng là con khỉ đó, ý là con mã, tức là tâm của phàm phu giống như con khỉ nhảy lung tung lang tang, và cái ý của chúng ta giống như là con ngựa, có phải không? Quý vị để ý từ từ coi cái ông này, ông rất là giỏi, cái ông mà Ngô Thừa Ân này rất là giỏi về di thức học của Phật giáo. Tề Thiên là ai? Là con khỉ, mà con khỉ thì có khi nào nó chịu ngồi yên một chỗ không quý vị? Bây giờ quý vị thấy con khỉ nè, bây giờ quý vị nhốt một con khỉ ở trong chuồng, rồi quý vị bắt một con khỉ ở ngoài, mà con khỉ ở ngoài nó lại nó thấy nó khọt một cái, là con khỉ trong chuồng khẹt một cái liền, có không? À, thành ra mà con khỉ là sao, ưa bắt chước không? Hả? Quý vị mà lấy cái gì mà quý vị gỡ đầu là con khỉ nó cũng gỡ đầu, mà quý vị cầm gương con diễn con khỉ là ưa bắt chước nhất, quý vị nhớ không? Có một cái chuyện người ta nói là ông đó ông làm heo rồi ông nuôi khỉ đó, rồi sau khi ông giết heo ông khắp cổ hoài, sau khi ông đi làm ông thả ra con khỉ nhà nó bắt đứa con ông nó cạo lông rồi nó cũng nấu nước, quý vị nghe nói cái chuyện đó không? là con khỉ thì ưa bắt chước, quý vị thấy không? Rồi con khỉ bản chất của nó là lăng xăng, chạy nhảy, phá phách, và nhân vật Tề Thiên Đại Thánh trong truyện Tây Du Ký là một con khỉ học được 72 phép thần thông biến hóa, phải không? Con khỉ mà mình nuôi ở ngoài chuồng sở thú, con khỉ nó không bằng con khỉ trong này nè. Con khỉ này có 72 phép thần thông biến hóa lận, phải không? Quý vị thấy không? Quý vị đang là cái một cái người Phật tử vậy đó, nhưng mà về nhà chút xíu mà động cơn sân là biến thành con quỷ liền, hay không? Có không? Hả? Rồi quý vị đang là một cái bà ác ôn ác độc vậy mà tự nhiên coi cuốn phim người ta bố thí là tự nhiên móc tiền cho biến thành ra một cái bà coi như là bà làm phước liền. Hả? Thành ra con khỉ này có 72 cái phép thần thông, khi thì hiền như ba sơ, khi thì dữ như là cọp, có không? Như vậy 72 cái biến và thần thông của ai là phải là cái tâm ý của mình nó biến chuyển con người mình không? Đó. Nó được bọn khỉ con ở động Thủy Liêm tôn làm vua của loài khỉ, và nó đã từng xuống thủy cung ăn cướp cái cột trụ chống cung rồng, phải không? Cái thiết bản của Tề Thiên có phải là cây cột và chống cái đáy biển không? Phải không? Là cây thiết bản, cái cột đó là cái cột trụ của thủy cung làm chống cái ở cung rồng, lại biến làm cái thiết bản cầm tay, rồi nó đã từng lên thiên đàng náo loạn cả thiên cung. Không có cái căn nào trong người chúng ta mà lên được thiên đàng hết, mà không có cái căn nào, không cái ý thức nào mà xuống được, chỉ có cái thứ sáu thôi. Có phải giờ bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, quý vị dùng cái lỗ mũi để tưởng tượng ra cái cảnh mà thiên đàng tưởng được không? Quý vị dùng cái lỗ tai tưởng tượng ra cảnh địa ngục được không? Nhưng mà đọc kinh Địa Tạng đó, dùng cái ý thức là tưởng tượng được, nói là coi như là có hầm đao, có núi lửa, có chảo dầu. Rồi nói tới cõi trời, có phải chúng ta lên thiên đàng được cũng do cái ý thức, mà xuống địa ngục cũng do cái ý thức không? Hả? Có phải không? Rồi. Nó lên thiên cung và nó bị Thái Thượng Lão Quân bỏ vào nồi thuốc nấu mà không chết, có phải không? Lần đầu tiên nó lên trời phá phách được Ngọc Hoàng ban cho chức gì? Chức bậc mã ồn. Có phải là tương đồng với câu là tâm vượng ý mã không? Con khỉ là chỉ là nhảy nhót giống như con ngựa thôi. Thành ra là tại sao Ngọc Hoàng không quan chức gì mà ban chức là bậc mã ôn, tức là con khỉ chạy lăng xăng giống như con ngựa, gặp ai cũng đá cũng hút chạy, ngựa mà ngựa quan đó, phải không? Thành ra ngài phong cho cái chức là bậc mã ôn, là cái chức giữ ngựa, để mình thấy từ từ cái ông này ông rất giỏi về Phật giáo. Là chức quan giữ ngựa, nó vui mừng tưởng là được quan chức lớn, sau đó nó khám phá ra là bị Ngọc Hoàng cho làm tên giữ ngựa, nên lần thứ hai lên trời đại náo thiên cung. Nó ăn cắp đào tiên tha hồ mà ăn, cho nên được trường sanh bất tử. Cái chỗ này cái đào tiên là gì? Có phải là cái ý thức nó theo ta khi mà chúng ta chết rồi thì năm cái thức đầu tiên, năm cái căn đầu tiên chết mà cái ý thức không có mất, có phải không? Quý vị thấy không? Thành ra nó là trường sanh bất tử, nó đi theo với cái mạt ta thức và cái a lại gia thức. Quý vị thấy không? Đó. Sau khi thiên binh thiên tướng của Ngọc Hoàng đánh không lại Tề Thiên, cho nên Ngọc Đế mới cầu cứu với Phật Tổ Như Lai. Và Phật Tổ Như Lai mới đưa bàn tay năm ngón và bảo Tề Thiên như sau: người có giỏi thì dùng phép thần thông cân đẩu dân bay cho hết cái bàn tay ta. Tề Thiên thì có thể bay, nghĩa là trên trời dưới đất bay trong chớp mắt, mà ngài nói nè: này Tôn Ngộ Không, ngươi có giỏi thì bay hết cái bàn tay của Như Lai, có cái chuyện đó không? Và ổng bay một hồi, ổng bắt đầu đề ba từ ngón tay cái, ổng bay một hơi đã đời thì ổng thấy là chắc là qua khỏi rồi. Thì xuống tới nơi ổng mất tiểu, ổng đái trên cái bàn tay Đức Phật, có không? Ổng tiểu xong thì Đức Phật mới dùng thần lực, Phật nói nhà ngươi bay chưa khỏi bàn tay và chụp xuống một cái, phải không? Thì cái bàn tay này biểu tượng cái gì? Là ngũ giới đó. Hả? Có phải không? Chúng ta đầu tiên á, là chúng ta sinh ra đời, chúng ta bắt đầu mà hiểu được ý thức, học tới lớp đầu cái bằng tu tài, đậu cái bằng kỹ sư, lúc đó chúng ta coi trời bằng nắm dung đó. Quý vị để ý coi những người mà hồi nhỏ cỡ như mấy chú này mà đậu xong tú tài đôi, là bắt đầu mình nghĩ là ông già, bà già mình là thua mình xa lắc, có phải không? Đúng không? Hồi xưa thầy đậu xong tú tài đôi là về thầy coi cha mẹ, hay là thầy coi những bậc thầy mình không ra gì, mình nghĩ là mình là ngon rồi đó, phải không? Rồi những cái ông mà bắt đầu như vậy, nhưng mà càng lúc mình mới thấy mình càng lớn, mình mới thấy mình thua cha mẹ mình nhiều lắm, có phải không quý vị? Thành ra cái lúc này là coi trời bằng nắm dung. Thì có phải là đại náo thiên cung không? Trời cũng không trên, đất cũng không có trên, mà chúng ta lúc đó là sống theo cái gì mà thấy cái gì mắt thấy tai nghe mới tình, phải không? Đại náo thiên đình, cho tới khi mà chúng ta đến được chùa rồi đó, cha mẹ đưa nhân duyên hoặc là chúng ta đủ duyên đến với Phật, thì Phật dùng cái năm giới này để biểu chúng ta chạy có ra khỏi ngũ giới không? Thì chúng ta nhờ cái ngũ giới của Phật mà chúng ta, Phật dùng cái ngũ giới mà đè cái con khỉ ý thức. Bắt đầu con khỉ mà muốn chửi ai thì cái ngũ giới nó cấm cái mâm lại. con khỉ muốn đánh ai, muốn tham cái gì thì cái ngũ giới nó bóp lại, thì chạy lui vui là chỉ lòi ra cái đầu thôi. Có phải năm ngục núi này là tượng trưng cho năm cái giới của Đức Phật truyền cho Tề Thiên không? Con khỉ của chúng ta bị nhốt, bị giam cầm nhờ cái hàng rào giới, là có phải là giới hạn không? Là có hàng rào không? Có phải không? Biên giới của Canada và Hoa Kỳ là ở phía bắc của chúng ta Seattle, biên giới của Mexico là ở phía nam của California. Như vậy biên giới của Tề Thiên Đại Thánh được Đức Phật Thích Ca chụp bằng ngũ giới là năm hòn núi đè xuống, có phải không? Chỉ lòi được cái đầu ra nhìn nhưng mà lâu lâu cũng thấy ai qua cũng nằm, vậy mà ráng mà cãi, phải không? Quý vị thấy đây là toàn là một câu chuyện Phật giáo không à, phải không? Từ từ sẽ thấy. Rồi Tam Tạng coi như là khi mà Đức Phật mà nhốt được ổng trong đó rồi, cho một hôm đó Tề Thiên Đại Thánh nhờ ăn được vô số đạo trường sanh, nên mặc dù bị nhốt dưới đá nhưng không bị chết đói. Tam Tạng cầu nguyện Đức Quan Thế Bồ Tát có một người đệ tử pháp thực cao minh để phò hộ mình trên đường qua xứ Phật Tĩnh Kinh. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mới dùng dòng kim cô đeo trên đầu Tề Thiên và treo cho ngài Tam Tạng câu thần chú, có phải không? À, khi nào Tề Thiên dở chứng hung hăng sân hận, chẳng chịu nghe lời thầy, thì hãy đọc chú kim cô làm cho cái dòng kim cô trên đầu Tề Thiên bóp lại, làm cho Tề Thiên bị đau đầu mà tuân lệnh này. Có phải là những lúc chúng ta ngồi vọng tưởng, chúng ta nội nghĩ tầm bậy tầm bạ, chúng ta giận cha, giận mẹ, giận chồng, giận con, giận bạn đạo, rồi giận xã hội, chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta bị cái tâm phiền não, bị stress, thì chúng ta vào chùa mới lại Đức Quan Âm xin cho con, nghĩa là một cái gì để cứu khổ, thì có phải vị thầy tao cho quý vị một sâu chuỗi không? Lấy sâu chuỗi này đeo vô cái đầu con đi, đó là cái dòng kim cô, rồi về cho con ráng mà niệm. Đầu tiên là niệm chú cho bà chú Đại Bi, phải niệm bài chú đó không? Niệm riết thì nó sẽ tiêu trừ phiền não mà nó có phước, phải không? Thì cái dòng kim cô này vô tình là mỗi một lần mà chúng ta nổi điên thì chúng ta Tam Tạng là cái A Lại Gia Thức nó bắt chúng ta tụng chú, phải không? Chúng ta lấy từ đâu ra? Phải lấy từ cái tạng thức ra không? Phải không? Từ đó chúng ta được cái dòng kim cô, chúng ta bớt quậy một chút, có phải không? Bây giờ quý vị đi vô đây nè, năm cái giới rồi mà chưa có đeo sôi chuỗi thấy cũng bớt quậy. Bây giờ đang sôi chuỗi vô rồi, rồi thuộc chú Đại Bi cũng bớt quậy một chút, có phải không? Rồi ngồi vô đây tréo chân tréo cẳng mà dùng cái câu chú hoặc là câu chú kim cô A Di Đà Phật đi, thì nó cột cái con khỉ thêm một chút nữa, nó phải nghe lời, phải không? Kể từ đó Tề Thiên được Tam Tạng cho quy y Tam Bảo làm đệ tử Phật và pháp danh là Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, Ngộ Không có phải là ngộ được cái tánh không không? Ngộ được lý sắc không có bát nhã không? Có phải không? Sắc tức là không, không tức là sắc, phải không? Và cái người ngộ không thì sao? Cái người mà ngộ không rồi thì cái người đó trở gì? Trở thành biến phiền não thành bồ đề, là con khỉ có 72 cái chướng khí thì trở thành là 72 cái phép thần thông hộ trì cho Tam Tạng đến xứ Phật, có phải không? Và Tam Tạng là ông thầy duy nhất có thể hàng phục được Tôn Ngộ Không. Bây giờ tôi xin khai triển cái thân ý của nhân vật, cái thâm ý của nhân vật Tôn Ngộ Không ở truyện Tâu Du Ký có liên quan gì đến di thức học của Phật giáo. Con khỉ Tôn Ngộ Không là đại diện cho cái ý thức hay là cái thức thứ sáu của chúng ta. Cái ý thức này nó chạy nhảy lung tung, chưa bao giờ chịu ngồi yên, cho nên chư tổ chư Phật nói dạy tâm chúng sanh giống như con khỉ con vượng, ý của chúng sanh giống như con ngựa chạy nhảy lung tung. Chúng ta đọc kinh sách của Thiền Tông thường nghe các tổ dạy tâm vượng ý mã là nghĩa này đây vậy. Bởi vậy Tôn Ngộ Không mới được Ngọc Hoàng phong cho chức quan bậc Mã Ôn là con khỉ nhảy nhót không chịu ngồi yên, chỉ xứng đáng làm tên giữ con ngựa chạy lang thang là cùng. Là thâm ý này vậy. Và con khỉ Tôn Ngộ Không xuống biển phá quậy cung rồng, lên trời thì náo loạn thiên đình là ám chỉ cái gì? Có phải thân chúng ta ngồi tại đây mà ý của chúng ta thường chạy theo những tư tưởng, những vọng tưởng, những suy nghĩ cao xa kém thực tế, toàn là những tư tưởng, tưởng những chuyện trên trời và dưới biển không à? Có phải không? Có phải là khi chúng ta mà bắt đầu để ý yêu một cái cô nào đó, để ý nó một anh chàng nào đó, là chúng ta tưởng cái người đó là tiên, là Nga, tưởng là hoàng tử trên trời không à? Có phải không? Có phải như vậy không? Đó, đến những chuyện trên trời dưới biển hay không? Khi cái ý ta nổi sân, nổi giận lên, thì cha mẹ anh em trời Phật gì ta cũng không chừa, cho nên cầm thiết bản phan ngang phan đại. À, nhưng khi chúng ta có duyên được quy y Phật Pháp Tăng thì có Phật chế ra năm giới là năm ngọn núi. chế ngự được con khỉ ý thức lúc nào cũng trực làm loạn, nhưng năm giới cấm chưa đủ chế ngự phiền não của ta, cho nên thầy tổ của chúng ta mới truyền cho đại bi thần chú và sau chuỗi kim cô 108 hộp đeo vào đầu, để khi nào con khỉ ý thức trong ta nổi điên, nổi loạn, nổi khùng, mất chánh niệm, thì chúng ta đọc chú đại bi tay cầm chuỗi hộp kim cô để nó làm dịu cơn sân, cơn giận, cơn phiền não xuống. Mà đặc biệt là lúc chưa quy y Phật thì con khỉ ý thức phá chùa, phá Phật, khinh dễ tăng ni. Bây giờ con khỉ ý thức quy y Tam Bảo, rồi nghe lời Phật dạy, giữ tròn năm giới, đeo chuỗi kim cang, tụng chú đại bi giúp thầy bổn sư thỉnh kinh, ấn tống kinh, khi đó mới xứng đáng với pháp danh là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là gì? Là con người giác ngộ được pháp chân không của Phật. Mà pháp chân không của Phật được nói rõ trong câu kinh Bát Nhã: chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vân vân. Khi chưa ngộ không thì con khỉ quậy phá chẳng ích gì cho chúng sanh, cho xã hội. Bây giờ quy y theo Phật rồi, ngộ không trở thành người Phật tử giúp Tam Tạng vượt trăm ngàn chông gai đến Tây Phương Cực Lạc, thỉnh kinh về phổ độ chúng sanh. Còn nhân vật Sa Tăng là đại diện cho ai quý vị? Hả? Sa Tăng đại diện cho ai? Cho cái thức nào? Hả? Đại diện cho mạt na thức. Mạt na thức là cái thức thứ bảy, là cái thức chấp ngã. Sa Tăng thường cầu cứu với Tề Thiên khi sư phụ là Tam Tạng bị ma quỷ ám hại. Sa Tăng thường cầu cứu với Tề Thiên khi Trư Bát Giới bị ma quỷ giam cầm. Sa Tăng chỉ làm việc để bảo vệ cái ta, cái bản ngã. Mà bản ngã của Sa Tăng là ai? Là sư phụ của ta bị hại, anh em của ta bị hại. Cho nên Sa Tăng là cái gạch nối giữa Tam Tạng và Tề Thiên, hay là cái gạch nối giữa tạng thức là Tam Tạng và ý thức là Tề Thiên. Quý vị để ý coi, nghĩa là anh Sa Tăng này anh không có suy nghĩ cái gì mà bắt ma bắt quỷ mà hả, mà ổng chỉ báo cáo: dạ thưa đại ca, nghĩa là Tôn Ngộ Không, nghĩa là Trư Bát Giới sư huynh đã bị quỷ bắt rồi. Đại ca, Tam Tạng đã bị thầy chúng ta bị mấy con quỷ nó bắt, nó nhốt vào cái động nào đó. Có phải là cái bản ngã không? Hả? Quý vị coi là mạt na thức. Quý vị để coi, Sa Tăng thường cầu cứu với Tề Thiên khi sư phụ là Tam Tạng bị ma quỷ ám hại. Sa Tăng thường cầu cứu với Tề Thiên khi Trư Bát Giới bị ma quỷ giam cầm. Sa Tăng chỉ làm việc để bảo vệ cái ta, cái bản ngã. Mà bản ngã của Sa Tăng là ai? Là sư phụ của ta bị hại, là anh em của ta bị hại. Cho nên Sa Tăng là cái gạch nối giữa Tam Tạng và Tề Thiên, hay là cái gạch nối giữa tạng thức là Tam Tạng và ý thức là Tề Thiên, là thức thứ sáu. Trên đường đi thỉnh kinh, Tam Tạng thì cưỡi ngựa, Tề Thiên thì đi đầu tay cầm thiết bản, đánh đông dẹp tây, Trư Bát Giới đi sau cùng để trốn tìm chỗ nào có bóng mát là ngủ một giấc, còn Sa Tăng thì quẩy gánh giữ gìn tài sản của thầy như y áo dần dần, có phải không? Thành như vậy quý vị để ý coi cái phim Tề Thiên đó, đại thánh đó, thì có khi nào thấy Tề Thiên gánh đồ không? Tề Thiên không gánh đồ. Rồi Bát Giới có gánh đồ không? Gánh đồ. Chỉ có anh Sa Tăng là cái anh mà thủ kho. Có phải là anh bản ngã, anh chấp ngã không? Thấy cái thức thứ bảy rõ ràng chưa? Như vậy Sa Tăng là đại diện cho thức thứ bảy mạt na, còn Tam Tạng là đại diện cho thức thứ tám, hay còn gọi là tạng thức. Phải không? Tạng là chứa. Kinh Địa Tạng Bồ Tát đó, tạng thức là cái chỗ chứa kho tàng thức, có chỗ dược là tàng thức, có chỗ kia là tạng thức. Có phải chúng ta học kinh nghe pháp, học trọn Tam Tạng kinh điển của Phật phải nhờ có năm thức đầu là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là Bát Giới, rồi phải có thức thứ sáu là Tề Thiên, rồi phải nhờ có thức thứ bảy là mạt na thức, và thức chấp ngã chuyển hết những kho tàng học hỏi chứa vào thức thứ tám gọi là tạng thức, hay là A Lại Gia thức. Cho nên trong kinh Bát Nhã, ai hàng phục được con heo tham dục Bát Giới, con khỉ ý thức Tề Thiên, con quỷ ngu si Sa Tăng, thì người đó mới đến được Tây Phương Cực Lạc, mới thỉnh được kinh Phật về quê hương Ta Bà mà phổ độ chúng sanh. Rồi cái cảnh quý vị coi phim mà phim Tây Du Ký cách đây ra mấy năm, có phải là thầy trò Tam Tạng khi đến gặp ngài A Nan ở đất Phật có không? Rồi lúc đó thỉnh kinh A Nan, có cái chuyện mà cái người mà phong giả mà cái ông đạo diễn làm phim này ông nói thất cười quá, A Nan còn muốn hối lộ cái bát vàng, có cái chuyện đó không? Nghe cái đoạn đó chưa? Thì đầu tiên tại vì A Nan không, Tề Thiên Đại Thánh không biết hối lộ cái bát của Tam Tạng, do đó mới đưa cho cái kinh là gánh một gánh đường đi gần, nghĩa là xa khỏi kinh thành Đức Phật rồi, Thì lật ra mày nghĩ mà thầy trò mới thấy là không có chữ có không? Phải không? Thật ra đó, theo cái tinh thần thiền tông, đó là bài kinh vô tự. Phải không? Mà kinh vô tự làm sao có chữ được? Ta thuyết pháp 49 năm chưa từng nói một lời. Cái bài kinh vô tự này là cái bài kinh bổn lai vô nhất vật. Mà trình độ của thầy trò bát giới sa tân tâm tạng thì làm gì đọc được bài kinh vô tự? Hả? Do đó mới quay trở lại để xin, thì lúc đó mới đưa cho bài kinh hữu tự, có phải không? Mà chúng ta hiện tại là kinh hữu tự. Đó, thành ra khi mà cái câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh này làm của ông Ngô Thừa Ân là một cái người rất là uyên thâm về Phật Pháp. Bởi vì thấy không? Ông đặt một câu chuyện, nhưng mà chúng ta tưởng là có Tề Thiên, có Bát Giới, có Sa Tân, có Tâm Tạng thật sự, nhưng mà mổ xẻ ra là 8 cái thức của chúng ta. Phải không? Mà người nào mà không làm chủ được cái con heo tư Bát Giới, cái con khỉ ý thức hung hăng Tề Thiên, và cái anh Sa Tăng ngu si chấp ngã, thì người đó mãi mãi không bao giờ đến được đất Phật. Có phải như vậy không? Đó là cái thầy khai triển để cho Phật nói là không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là làm sao không có Bát Giới, không có Tề Thiên, không có Sa Tăng, thì lúc đó phải hàng phục được Bát Giới, hàng phục được Tề Thiên, hàng phục được Sa Tăng, thì Tam Tạng mới thỉnh được Tam Tạng kinh điển ở đất Phật. Phải không? Còn chúng ta không hàng phục được những cái đó thì chúng ta mãi mãi vẫn là phàm phù. Đó là cái quyền nghĩa của Tây Du Ký. Thì bây giờ thầy đi tiếp nè. Rồi không có vô minh, cũng không có cái hết vô mình. Tại sao vậy? Ai hiểu được? Phật chê chúng sanh là vô minh, phải không? Mà tại sao là trong kinh Bát Nhã Phật nói không có vô minh, cũng không có hết cái vô mình? Hả? Ai nói được? Có cái động đó không? Vô minh, diệt vô vô minh tận, tức là không có cái vô minh mà cũng không có hết cái vô minh. Tức là chúng ta tu hành, khi chúng ta còn phàm phu là chúng ta vô minh, khi chúng ta chứng thành tu hành ngộ đạo rồi chúng ta hết vô minh. Mà cái đó là nói theo cái hệ mà tiểu, mà cái hệ Bát Nhã là cái hệ đại Bát Nhã, là không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Ai hiểu được câu này? Có phải là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca, Ngài nói ta không phải ở mới trở lại, đa số chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca là Thái tử Tất Đạt Đa, mới rời cung họ Thích ở thành Già Gia chẳng bao xa, ngồi nơi gốc Bồ Đề và mới chứng quả Phật, phải không? Tại vì trong cái quả mà thấy là cha trẻ mà con già, trong cái phẩm mà Như Lai thọ lưỡng, phải không? Trong kinh Pháp Hoa, thật ra từ khi Đức Phật thành Phật vô lượng kiếp, như vậy Ngài thành Phật từ vô lượng kiếp rồi mà Ngài đã hết vô minh rồi. Nhưng mà khi Ngài trở lại cái cõi Ta Bà quá độ chúng sanh là Ngài phải thị hiện, phải đi học. Đầu tiên là học bò, học lết, học chạy, học đi, học văn võ, học bắn cung, rồi học làm chồng, học làm cha, đúng không? Rồi học sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, học tới phi tưởng. Rồi học đủ thứ trò, cuối cùng có phải là Ngài đã từ cái hết vô minh rồi trở lại thị hiện vô minh nữa không? Mà nếu mà Ngài đã chứng quả Phật rồi thì Ngài thấy sắc tức là không, chúng sanh tức là Phật, thì đâu còn có cái cảnh. Cũng giống như là mấy cái ông A-la-hán, khi mà mấy ông chứng đạo rồi, mấy ông không thích ở với chúng sanh nữa, mà mấy ông thích là gì? Thích nhập Niết Bàn để an hưởng cái thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn A-la-hán. Có phải không? Do đó trong kinh Phật mới nói rằng, trong kinh Pháp Hoa, người nào mà cúng dường nuôi cho một chúng sanh nào đó, hàng triệu chúng sanh từ 1 tuổi tới 80 tuổi rồi thấy nó già nua, rồi độ cho nó chứng A-la-hán hết, cũng không bằng công đức của một người nghe bộ kinh Pháp Hoa, có không? Tại sao như vậy? Tại vì mà độ cho họ nó 1 triệu cái ông mà chứng A-la-hán thì mấy ông đó đều nhập Niết Bàn, không làm lợi ích cho chúng sanh. Nhưng mà người nào nghe bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh này khai thị cho chúng ta trở về làm Phật, và làm Phật rồi thì không bỏ chúng sanh. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe, ở trong này có 50 bà Phật tử. 50 bà Phật tử này tu hành tinh tấn, sau khi đọc kinh rồi thì coi con là nợ vợ quan gia, chồng là nghiệp báo, tu hành để quyết còn về cõi cực lạc. Và có một cái bà mẹ nữa, bà tu hành thì không có hơn ai, nhưng mà bà mới phát cái nguyện thế này: con nguyện làm sao mà con độ cho tất cả con cái của chúng con đều biết được Tam Bảo, và con nguyện con về cõi cực lạc để con không phải là con hưởng nhàn, mà con về đó để con tiếp tục tu hành, để con chứng được quả vị Phật, là con trở lại cứu độ chúng sanh, thành một người mà trở lại làm Phật, mà trở lại Ta Bà còn hơn là 1 triệu người mà thành Phật rồi trốn luôn ở trong cõi Niết Bàn. Con hiểu thầy nói không? chúng ta có 100 đứa con cùng đi Mỹ, mà đứa nào chúng ta đóng góp một đứa 7-8 cây đi Mỹ rồi, nó bye bye, nó không bao giờ trở lại để mà lo cho chị, cho em, thì cũng là vô phước. Nhưng mà có một đứa con mà nó đi Mỹ rồi, nó qua đây nó làm, thì cái đứa đó nó gửi tiền lo cha lo mẹ, bảo lãnh con cái thoát khỏi cái địa ngục Việt Nam, thì đứa đó vẫn gọi là có phước, có phải không? Thâm ý của kinh là như vậy. Không có vô minh cũng không có hết vô minh. Câu này đại ý mọi người chưa bao giờ bị bệnh ung thư. Nói một người chưa bao giờ bị bệnh ung thư thì làm gì có cái hết bệnh ung thư. Ý nói Phật và chúng sanh đều có Phật tánh bình đẳng, phải không? Giống nhau không sai biệt. Khi chưa nhận ra Phật tánh thì gọi là vô minh. Khi đã nhận được Phật tánh thì gọi là hết vô minh. Ai mà còn chấp như vậy là còn kẹt. Cho nên trong kinh Bát Nhã là bài kinh nói đến chỗ tối thượng, tối siêu của chân tâm Phật dạy. Quý vị làm ơn để ý cái ngộ nó có 3 giai cấp. Thứ nhất là tiểu ngộ, thứ hai là đại ngộ, thứ ba là gì? Triệt ngộ. Triệt ngộ, tiểu ngộ, đại ngộ. Và cái chữ triệt ngộ chỉ có chư Phật mới là triệt ngộ. Ngộ triệt để luôn. Con hiểu thầy nói không? À, đó. À. Kinh nói đến chỗ tối thượng, chỗ siêu của chân tâm Phật dạy. Không có cái vô minh thì làm gì có cái hết vô minh. Thật ra chúng ta bây giờ thầy nói này, tại sao chúng ta trong người ai cũng đều là có 500 tỷ đô la tượng trưng cho Phật tánh. Nhưng mà cái người mất trí, người mất trí khi bây giờ thầy chết, thầy để lại cho mỗi một vị trong này đều có 1 triệu đô la. Nhưng mà trong số này có những đứa đệ tử nó có trí huệ, thì nó lấy cái 1 triệu đô la nó ra nó xài, thì nó trở thành, nó mua xe, mua cộ, mua nhà, nó là nhà giàu. Có những đứa nó còn nhỏ dại như là Minh Châu này, nó không biết, nó lấy 1 triệu đô la đó, nó giục ở trong cái túi, nó giục tùm lum đó, nhưng mà nó cột ở trong người nó. Nhưng mà chúng ta có thể nói nó là nghèo không? Nó chưa xài thôi, chứ nó không nghèo. Do đó đừng có nói có đứa nào giàu mà có đứa nào nghèo hết. Có phải là chúng ta bình đẳng không? Thành ra không có đứa nào giàu mà cũng không có đứa nào nghèo. Không có cái chuyện hết giàu mà không có chuyện hết nghèo. Vì chúng ta có sẵn. Phải hiểu cái chữ vô vô minh diệt vô vô minh. Phải hiểu chỗ đó. Chỗ này tôi mượn cái bài kệ của Ngài Thần Tú và bài kệ của Ngài Huệ Năng để ví dụ cho quý vị hiểu rõ hơn. Bài kệ của Ngài Thần Tú như sau để khai triển cái chỗ này. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, đừng cho dính bụi giờ. Bài kệ này Ngài Thần Tú còn chấp thân là cây bồ đề, chấp tâm là cái đài gương sáng, cần phải lau chùi cho sạch bụi thương, bụi ghét, đừng để cho tâm bị nhiễm ô. Tức là Ngài còn thấy có dơ, có sạch, có phương pháp tu hành, niệm Phật trì chú để chùi bụi phiền não. Ai tu đến chỗ này thì còn thấy có chúng sanh vô minh, có ngu, có dại, thấy có Phật, có bậc hết vô minh. Còn bài kệ có Lục Tổ Huệ Năng cao hơn một bậc. Mời quý vị theo dõi. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi đây. Ý Lục Tổ dạy bồ đề là nói về cái tâm giác ngộ hay Phật tánh, đâu cần phải có cái thân, cái cây mới có giác, phải không? Mà từ vô thủy cái bồ đề Phật tánh đã sẵn có từ lâu rồi, tại ta không nhận ra mà thôi. Gương sáng cũng không đài, ý Lục Tổ dạy, cái Phật tánh, cái tâm Phật này là tự tánh nó đã sáng rồi, không cần phải đặt ở trên đài cao mới sáng, dù đặt ở trên cái, ở dưới mặt đất nó cũng sáng luôn. Là không cần phải xuất thân là gia đình cao quý mới sáng, không phải xuất thân từ gia đình cao quý như là xuất thân của Thượng Tọa Thần Tú. À, cái gương râm này ở kẻ nghèo cũng không lưu, mà ở kẻ giàu cũng không có, có sáng thêm. Câu xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi trần, có nghĩa là cái tâm này xưa nay tự nó đã chiếu sáng, tự nó đã thanh tịnh rồi, làm gì có vật gì, bụi gì làm dơ được. Ở chỗ này tương đồng với xưa nay, không có vô minh, làm gì có cái hết vô minh. Có phải không? Xưa nay vô một vật, thì làm gì có cái gì dính. Xưa nay không có cái vô minh mà cũng không có cái hết vô minh. Đó là chỗ tương đồng của kinh Bát Nhã và bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta đang tu đây là tu theo cái bài kệ của Thần Tú đó, phải không? Chúng ta căn cơ, chúng ta là căn cơ của bài kệ Thần Tú. Thân là cội bồ đề, chúng ta giữ gìn thân khẩu ý, phải không? Tâm là đài gương sáng, chúng ta giữ cho không có dính những cái gì mà dơ bẩn phiền não. Ngày ngày phải lau chùi, chùi bằng cái gì? Chùi bằng câu A Di Đà Phật, chui bằng câu trì chú, chui bằng cách tham thiền để theo dõi sổ tức, có phải không? Đừng cho dính bụi trần, có phải không? Chúng ta đang tu là tu của thần tú, còn tu như ngài, ngài mà lục tổ thì chúng ta chưa có phải là căn cơ đó. Rồi cái tâm này cũng không có già chết và cũng không có cái hết già chết. Tại sao vậy? Già chết, chúng ta có hết không? Chết già là cái thân tứ đại này, mà chúng ta vừa chết, giả sử chúng ta được tái sanh về cõi cực lạc, thì chúng ta có thân nữa không? Có thân, mà chúng ta có về cõi Phật, có thành Phật, chứ Phật Thích Ca còn thân không? Ngài vẫn còn tam thân, bảo thân, quả thân và pháp thân. Thành làm gì có cái già chết mà có cái hết già chết, phải không? Đức Phật vẫn còn thị hiện trở lại, có phải không? Trở lại coi như rằng ngài A Nan được Phật thọ ký, ông này sẽ cúng dường bao nhiêu vị Phật làm tròn hạnh nguyện Bồ Tát, sẽ trở lại cõi này, ở đó là đất bằng vàng rồng, thọ mạng bao nhiêu, chánh pháp trụ đời bao nhiêu, tượng pháp bao nhiêu, và ông sống được bao nhiêu, có phải không? Như vậy là chúng ta thấy không có cái già chết, không có cái hết già chết, chỉ là cái giai đoạn thôi. Chúng ta thấy không? Chỉ cái giai đoạn thôi. Cái chân tâm chúng ta là cái dòng điện, khi thì ở bóng đèn đứt thì chạy qua cái quạt máy, khi quạt máy đứt thì dòng điện nó chạy vô cái máy hít đứt chạy vô trong cái máy lạnh. Dòng điện không bao giờ mất. Quý vị thấy chưa? Bóng đèn thì có thay đổi, máy lạnh thì có khi hư khi không, phải không? Chỗ này Phật muốn dạy ngài Xá Lợi Phất, cái thân tứ đại thì có già có chết, còn cái Phật tánh thì không có cái già cái chết, mà đã không có sanh lão bệnh tử thì làm gì có pháp tu tứ diệu đế, là khổ tập diệt đạo. Đầu tiên Đức Phật ra đời, Đức Phật khai giảng tại cái vườn Lộc Uyển là khổ. Ngài nói cái khổ ở cõi đời này là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, là có bát khổ, là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, quán tánh hội khổ, có phải không? Quan gia gặp gỡ khổ. Nhưng mà vì chúng ta còn chấp nó còn có khổ, mà ai đã cái chỗ ngộ không thì làm gì có quán tánh hội khổ, phải không? Thấy chưa? Thành ra ngài mới dùng cái pháp tứ diệu đế để mà trị cho cái hàng mà mới đến với Phật pháp. Cái nguyên nhân này là khổ, cái nguyên nhân này là khổ, cái nhân nào để diệt cái quả khổ, rồi cái nào mà đi đến con đường để mà giải thoát cái khổ, là khổ tập diệt đạo. Đó là khổ tập diệt đạo. Khi xưa Phật mới thành đạo vì quá độ cho hàng thanh văn mới xuất gia, Phật dạy phải nương vào pháp tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo để chấm dứt luân hồi sanh tử, là có pháp tu, có pháp chứng, nhưng theo tinh thần bát nhã trí huệ tối cao của Phật dạy để có chỗ triệt ngộ. Cái Phật tánh đó không có vô minh thì làm gì có cái hết vô minh. Cái Phật tánh đó không có cái già chết thì làm gì có cái hết già chết, phải không? Mà cái Phật tánh đó không bị vô minh, không bị sanh lão bệnh tử chi phối, thì đâu cần phải áp dụng tứ diệu đế để chấm dứt sanh già bệnh chết. Mà người đến trình độ kiến tánh này thì không còn xưng tôi là bậc có trí huệ, tôi là bậc đã chứng quả, thành ra vô sở đắc luôn. Bây giờ thầy giảng cái chữ vô sở đắc cho quý vị thấy nè. Ở trong đời quý vị có người nào dám dỗ ngực tôi đã được hữu sở đắc chưa? Trước tiên bây giờ quý vị nói nè, cái đầu tiên là cái thân của chúng ta cũng vô sở đắc luôn, có phải không? Bây giờ chúng ta mới đẻ ra nó già, nó trẻ, bây giờ nó đã già rồi, nó sẽ bỏ chúng ta. Chúng ta chỉ được nó một cái khoảng, có người được 5 năm, có người được 1 tháng, có người 10 năm, có người 40 năm, có người 60 năm, rồi cũng bỏ nó đi. Như vậy là làm sao mà chúng ta đã nói là chúng ta sở hữu đắc? Chúng ta phải là vô sở đắc cái thân này. Rồi chúng ta sao? Chúng ta vô làm cái hãng, có người nào vỗ ngực nói tôi làm mãi mãi cái hãng này đến chết không? Cũng là vô sở đắc về công việc làm, có phải không? Rồi khi chúng ta có tình yêu, có khi nào chúng ta nói là yêu mãi ngàn năm không? Vô sở đắc chúng ta được cái người đó trọn đời không? Không có đâu. Bởi vì làm ơn nói cho thầy, những cái vật gì ở trên thế gian này đều là vô sở đắc hết. Quý vị được cái nhà cũng là vô sở đắc, nó chỉ được một lúc nào đó. Quý vị thấy rõ ràng ở California bây giờ nhà cửa bị nhà băng kéo như đồng đốm, có phải không? Rồi tiền chúng ta rõ ràng tiền 401k là tiền chúng ta đó, tiền account của chúng ta đó, nhưng mà rồi cũng vô sở đắc. Trong 2 tuần lễ vừa qua, 3 tuần lễ vừa qua có những vị Phật tử trên này mở cái statement nó gửi về là đã mất 50.000, có người mất 100.000, có người mất hầu hết là tiền retire, có không? Như vậy là vô sở đắc. Thấy rõ chưa? Không có cái gì mà đắc được ở cõi đời này, nó chỉ đắc trong một giai đoạn rồi nó mất, do đó Phật kêu là bị định lực vô thường chi phối. Quý vị thấy không? Đó. Thì không có cái gì mà vô sở đắc. Còn tại sao Phật nói là Tại sao không còn xưng là mình chứng đắc? Tại vì cái trí huệ bát nhã, cái Phật tánh là cái hạt châu trong túi áo của mình sẵn có từ lâu. Trước đây về mê lầm không nhận ra, nên bây giờ tỉnh thức nhận ra thì nó từ lâu đã là của mình rồi. Thì đâu phải ai ban cho đâu mà gọi là chứng là đắc. Đắc có nghĩa là được, phải không? Bây giờ quý vị đó, cha mẹ lúc mà già, quý vị bị bệnh thần kinh, cha mẹ chết để lại cho quý vị là 1 triệu đô la. Rồi bây giờ sau khi hết bệnh, quý vị lật ra thấy cái tờ will giúp, mới chạy từ luật sư lật ra. Thì quý vị có nói đắc không? Cái này là 30 năm trước mẹ mình đã để cho mình rồi, mình đã có sẵn rồi, gì không nhận ra. Cho nên không có cái gì, cái Phật tánh này nó đã có sẵn. Cho nên trong kinh nói cái này đã có sẵn, thì nó không phải là từ đâu đến, không phải ai ban cho, mà gọi là chứng là đắc. Chỗ này Phật gọi là vô sở đắc. Vì ai đạt đến chỗ vô sở đắc này, nên vị đó được gọi là vị Bồ Tát tâm không còn bị ngăn ngại. Chúng ta còn ngăn ngại không? Chúng ta đầy dẫy những ngăn ngại. Vì tâm vị này không còn bị ngăn ngại, cho nên không còn bị sợ hãi. Chúng ta đầy những ngăn ngại, thầy bảo đảm. Bây giờ quý vị nè, quý vị mà ở với một bà già chồng, một bà già vợ, mà suốt ngày bà đó cứ nghĩa là a hành a tỏi mình, quý vị đi ngang cái nhà bà già vợ có muốn ghé vô không? Ngại lắm. Hả? Rồi quý vị thương một cái cô gái đó đang chuẩn bị cưới, nhưng mà vô tới đó bị anh vợ tương lai, bà già vợ tương lai, cha vợ tương lai cứ canh rồi cứ nghĩa là nói về nó xỉm, quý vị có ngại không? Vì chúng ta ai cũng còn ngại, mà còn ngại là sao? Còn ngại thì còn sợ hãi. Có phải không? Quý vị để ý coi nè, như Minh Hội bây giờ mà nó đi xuống dưới nhà dưới mà nói tới con ma là nó sợ. Hả? Nó còn ngại, ngại ma là còn sợ hãi à? Có phải không? À, có vị nào nói tới một cái trình độ là khi cái người thân của tôi qua đời mà tôi không còn ngăn ngại với cái xác chết đó. Có ai dám nói ngon lành là tôi, à đặc biệt tôi order một cái hòm nữa, tôi vô tôi đặt song song dưới cái người bạn đời của tôi nằm ngủ một đêm đó coi, trong ngay nhà hoàng, có dám làm không? Vì còn ngại. Mà còn ngại là chúng ta chưa có ngộ gì kinh Bát Nhã hết. Chúng ta chỉ ngộ trên là gì? Văn tự Bát Nhã. Chúng ta chưa ngộ trên văn tự Bát Nhã, còn thật tướng Bát Nhã chúng ta chưa có. Từ văn tự Bát Nhã chúng ta phải khai triển nó ra là trí huệ Bát Nhã. Từ trí huệ Bát Nhã lâu ngày nó tích lũy, nó trở thành ra là thật tướng Bát Nhã. Mà ai còn ngăn ngại cho nên không còn bị sợ hãi. Phật gì không ngăn ngại, Bồ Tát gì không ngăn ngại, nên các ngài không còn sợ hãi. Mà các ngài, để thầy đổi cái bằng.